Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Cương Thi Trộm Mộ, Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 7, Mộ Đèn Kéo Quân. Trở lại với nhóm 5 người của Hồng Quán, ngay khi biết cả bọn đã rơi vào thế của Mộ Đèn Kéo Quân thì cho dừng lại. Tình cảnh lúc này đúng là không nên liều mạng mà đâm tới mãi, có khi lại trở thành người giấy cũng không chừng. Hải Yến phát hiện ra cây cỏ trong khu vực này đều toàn là giấy, các ngôi mộ bỗng dưng lặp lại. Kể cả cố chạy từ nãy tới giờ thì vẫn thấy cái hình nhân giấy đánh đàn luôn ở vị trí đó, không có chút thay đổi. Hồng Quán nhận ra mộ huyệt ở đây có lẽ đã được thiết kế tròn như cái dĩa quay của Đèn Kéo Quân. Các bọn chạy như bay nãy giờ kỳ thật cũng chỉ đi được một vòng tròn mà thôi. Tư lĩnh thở hồng hộc chửi lên:
Cái quái gì vậy? Làm sao có chuyện kỳ lạ như vậy được? Tại sao lại chạy vòng như vậy chứ?
Hồng Quán lắc đầu nói:
Kỹ thuật của người xưa thiên biến vạn quá, trải qua bao nhiêu đời đã thất truyền gần hết rồi, làm sao mà anh biết hết được chứ?
Phúc Nguyên giải thích:
Chuyện ma quỷ che mắt dẫn đường xưa nay không hiếm. Bọn tôi mỗi khi đi vào rừng sâu núi hiểm thì vẫn thường bị như vậy, chỉ là do ảo giác mà thôi. Nhưng mà lúc ấy rõ ràng cảm giác được âm khí, nếu đúng là do ma quỷ tạo ra thì tôi có thể dùng chú để mà xua đuổi dải dây đi. Nhưng mà hiện tại thì không cảm nhận được gì cả. Nếu mà dùng chú e là rất liều lĩnh đó.
Anh sợ những bài chú đó sẽ đánh thức thêm nhiều yêu ma quỷ quái sao?
Đúng rồi.
Lúc này 5 người đang đứng chậm lại, Tư lĩnh bỗng dưng thấy lưng nhột nhột, như có ai cầm cây cỏ cọ vào. Nhìn sang Hải Yến, thấy cô đang chăm chú nghe Hồng Quán nói. Lão không biết lưng mình có thứ gì, vừa mới quay đầu ra sau định xem thì từ đâu đổ gục lên vai của lão một cái đầu người giấy, sơn da hồng, tô môi đỏ, miệng cười lên toe toét. Tư lĩnh giật mình kêu lên một tiếng vội ngã ra sau. Hải Yến ở kế bên thấy người giấy tấn công bất ngờ, vội giúp tư lĩnh giật con người giấy ý ra, thì nghe tư lĩnh kêu lên:
Dạ đau quá.
Phúc Nguyên lâm vào tình cảnh này cũng chẳng sợ phải gặp bao nhiêu ma quỷ, bác đã nhìn thấy cái đầu người giấy bám vào tư lĩnh cũng đã một phen giật mình, nghĩ bụng thi triển một đòn chú tạm thời đẩy lui cái thứ kỳ lạ kia để cứu tư lĩnh. Liền bắt chéo tay dẫn khí phát ra ánh sáng cực mạnh từ thiên đăng ẩn quang chú. Phúc Nguyên hành động gấp gáp, chưa kịp căn dặn bốn người kia, Hồng Quán nhìn thấy vậy thì vội hét lên:
Nhắm mắt lại.
Anh lao đến che trước mặt Hải Yến và bảo an, một tay chụp vào mắt tư lĩnh, ấy vậy mà vẫn còn thấy rất chói. Cả khu rừng như được soi kỹ đến từng chiếc lá, không gian trong khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập ấy chẳng còn âm u lạnh lẽo nữa. Lần đầu tư lĩnh và Hải Yến cảm nhận được sức mạnh của cái thứ gọi là thiên đăng ẩn quang chú. Cả khu rừng ma quái dường như bị thổi bay bởi thứ ánh sáng đó. Nghe rõ ràng trong tán cây một tiếng hét chối tai vang lên rất dài và đau đớn, rồi thêm cả trăm tiếng hét như vậy kéo theo, âm thanh kinh khủng như ngàn con trâu bò cùng trống lên. Ánh sáng vừa dứt thì Hồng Quán vội đỡ sư đệ lên xem, rồi lên tiếng nói:
Lệnh ơi, em có sao không? Để không sao, mà sao da lưng đau quá.
Phúc Nguyên thì vẫn cảnh giác với thứ vừa nghe được, nhưng cảm giác thứ ở trên lưng tư lĩnh rất kỳ lạ, rồi bảo tư lĩnh ngồi dậy kéo áo ra xem lưng. Hồng Quán nhìn lên thì kêu lên:
Trời ơi, sao mà đỏ quá vậy? Nãy giờ em có bị con gì cắn hay không? Không, để vừa phát hiện ra con người giấy thì cô Yến đây đã kéo nó quăng đi rồi mà.
Phúc Nguyên đưa tay lên sờ, thấy có chất dính, mắt mở to rồi nói:
Thứ này giống như tơ nhện vậy đó.
Anh vừa dứt câu, tiếng đàn cũng bỗng dưng im bặt, tán cây như rung lắc dữ dội. Hình giấy nữ đánh đàn trong thoáng chốc như bị kéo bung ra, hệt như tấm da lộn ngược, để lộ cái mặt bên trong lẫn lộn giữa những vằn đỏ và đen. Riêng cái đầu của hình nhân thì vẫn còn treo lơ lửng, vẫn mở miệng cười ma quái vô cùng. Ở dưới cằm của nó bỗng dưng xuất hiện 8 đốm đỏ tròn trông như cái tô vậy. Cây đàn bị con hình nhân bỏ rơi xuống đất. Lúc cây đàn gần chạm xuống đất hàng trăm những thứ đen xì, to lù lù như cái bao cát, cũng theo đó mà từ trên tán cây rơi xuống. Phúc Nguyên từ nãy tới giờ đã cảm thấy có đôi chút kỳ lạ. Sau đó nhìn thấy 8 đốm đỏ to nằm ngang dưới cằm con hình nhân, trong đầu đã nhớ lại một vài thứ rất ghê gớm. Ngay từ khi những con vật đen tròn kia rơi xuống, anh vội kêu lên:
Nhện Thiên Mẫu, giờ đuốc lên nhanh.
Hồng Quán chụp lấy cây đuốc trong tay Tư Lệnh, Hải An cùng với Bảo Yến cũng giơ cao đuốc lên. Những bao cát đen ấy rơi xuống, thấy lửa, chúng to lù lù nhưng linh hoạt vô cùng. Trong khi rơi vẫn có thể tránh né được đốm lửa. Nếu như Phúc Nguyên không kêu kịp thời, có lẽ 5 người đã bị tập kích bất ngờ, khó mà vượt qua được. Trước mặt họ hiện giờ là một đàn nhện cả 100 con. Con nhỏ nhất thì to bằng con chó phèn, con to nhất thì cỡ một con nghé. Đều có màu đen vằn đỏ, đầu có nhúm lông như lông chim, mắt đỏ, tròn. Con nhỏ thì 4 mắt, lớn dần thì 8 mắt là nhiều. Lũ nhện khi rơi xuống thì sắp vào thành hàng lối như con người, cho thấy chúng đã tu luyện không biết bao nhiêu lâu để trở nên có linh tính. Phúc Nguyên vội nói:
Đừng quay lại, đốt thêm đốt đi. Cái bọn này cũng quá khó đối phó đâu. Có điều chúng rất lì đòn và nghe theo lệnh của nhện chúa bà hoàn toàn đó.
Tư Lệnh dù còn đang rát lưng, nghe đến cái thứ gọi là nhện chúa bà thì trợn mắt lên:
Cái gì? Con thường đã to như thế này, con chúa thì cỡ nào chứ?
Phúc Nguyên còn chưa kịp giải thích thì tán cây rung lên, từ đó nhú ra một thứ to tròn che kín cả một tán cây. Bên cây khác là 2-3 thứ nhọn dài và to như thân cây tràm, đầy lông nhọn cứng cáp. Đó là con nhện chúa. Hồng Quán nhìn đám nhện dưới đất, chúng chỉ có 8 mắt là nhiều rồi, nhưng con nhện chúa bà này có đến 16 mắt. Phúc Nguyên nói:
Chết thật, nhện sống 5 năm mới mọc thêm được 2 mắt, đến 8 mắt thì phải sống thêm 20 năm mới được một cặp. Con này sống 100 tuổi rồi hay sao chứ?
Tư Lệnh đã ngồi dậy được, lên tiếng nói:
Nhìn nó như vậy, anh nói nó sống 1000 năm tôi cũng tin, chứ đừng nói gì 100 năm chứ. Tại sao trong mộ kéo quân lại có thêm đám nhện này? Rốt cuộc là như thế nào đây?
Phúc Nguyên nhìn thấy con nhện chúa ngẩng đầu lên kêu rét rét mấy tiếng thì vội quay đầu lại:
Chạy đi, nó tấn công lên là không còn chạy kịp đâu. Giờ phút này không thể nào giải thích mấy cái chuyện ngoài lại đó kịp.
5 người ai cũng hiểu tình cảnh hiện giờ, cho nên cứ vậy co chân lên chạy hết tốc lực. Hải Yến tuy chân rất đau nhưng vẫn cố sức. Cuối cùng thì Tư Lệnh nói:
Em gái à, cả đời lão phu không có nghĩ đến cái chuyện gần gũi nữ sắc, nhưng mà hôm nay vì giúp cô em cho nên phải làm cái chuyện này, đừng có hiểu lầm nghe.
Hải Yến tròn mắt, thì Tư Lệnh xốc cô lên lưng cõng chạy thật lực. Như hiểu ý Hồng Quán, Tư Lệnh nói:
Nhị ca với Phúc Nguyên bọc hậu hữu ích hơn đệ, đệ chỉ giúp được nhiêu đây thôi.
Tư Lệnh tuy đạo thuật không bao nhiêu nhưng thể lực thì không đến nỗi tội. Cõng Hải Yến chạy ngang với mọi người, tạm thời cắt đuôi được lũ nhện. Bảo An vừa chạy vừa nói:
Lỡ lại rơi vào trận mậu đèn kéo quân thì sao?
Phúc Nguyên đoán:
Tuy hơi khó giải thích nhưng mà tôi cho rằng đó, cái đám nhện này dùng tơ đi điều khiển đám người giấy, làm cho chúng ta lo sợ bất phương hướng. Cái đám cây giấy giả cũng chỉ được đặt ở trung tâm khu loạn mộ thôi, cốt yếu là để tung quả mù hết lớp này đến lớp khác, làm cái khác rơi vào trận mà không biết đâu mà lần, rốt cuộc cầm chắc cái chết.
Hồng Quán nghĩ thầm, người nào tạo ra được cái trận pháp này hẳn là phải tuyệt thế đại cao nhân. Tuy nhiên nếu bày trận công phu và quy mô kỹ lưỡng như vậy, ắt hẳn bên dưới bãi bồi có thứ gì đó vô cùng ghê gớm. Anh nghĩ rằng nếu như không gấp phải đi bóc cái bát cổ nhân tiên tướng tiên cung thì anh thế nào cũng sẽ nán lại để mà tìm cách điều tra nơi đây. Tới bây giờ có một số thứ mà chắc phải suy nghĩ nhiều. Đầu tiên là mấy cái xác nghĩa quân có vẻ như mới chết gần đây, do bị lũ nhện ăn mà thôi. Tại sao đến bây giờ lũ nhện mới hoạt động? Bãi bồi này ai đã làm ra loạn 81 mộ? Lũ cá hô có phải là con hòm khôn cho cái mã nào đó ở dưới sông Hậu hay không? Đám nhện kỳ lạ đó không lẽ từ đó tới nay không ai phát hiện ra? Hồng Quán cho rằng bí ẩn đó chỉ có thể trả lời nếu như anh có dịp tìm ra mộ chủ ở đây. Cả bọn chạy chưa được mấy bước thì phía sau vang lên hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu rét rét. nghe như một trận cuồng phong kéo tới, âm thanh tra tấn tinh thần đến cực hạn. Ai cũng hiểu hiện giờ là chậm chân lại thì coi như là chính phần phải chết. Hồng Quán vừa định bảo tứ lĩnh cổng Hải Yến chạy nép vào giữa thì trên đầu chan lên cái âm thanh rợn tai từ mấy con nhện. Một con thiên mẫu to như con lợn đang phóng tới, há cái càng ra định cắn vào đầu Hải Yến. Hồng Quán chỉ kịp hét lên:
"Cô xuống!"
Tức thì tay đã kiềm Hải Yến, tay còn lại vung thiết bút ra, xé xác con nhện trong nháy mắt. Một con bị chết, ba con phóng tới, hai con banh xác ra, sáu con chồm lên. Vũ bảo từ nhện cứ vậy mà cuộn trào không ngừng, làm cho thần trí cả bọn năm người căng lên như dây đàn. Một chút lỡ nhịp thì sẽ phải trả giá. Tứ lĩnh vừa chạy tuy rất mệt nhưng mà cố gắng nói:
"Con mẹ nó, cũng may là không dính đèn kéo quân."
Hồng Quán và Phúc Nguyên thay nhau bọc hậu, tứ lĩnh bảo vệ Hải Yến và bảo an. Lũ nhện phóng tơ độc, giơ chân nhe cạn, cái nào cũng cứng chắc nhọn như mũi giáo vậy. Dính một phát chắc đứt thịt gãy xương như chơi. Năm người gồng sức, Hải Yến hơ đuốc, kết hợp cùng với bảo an cảnh giới, Hồng Quán và Phúc Nguyên bảo vệ ở vòng ngoài. Tứ lĩnh mặc dù mệt lắm rồi nhưng không mở miệng than ra câu nào. Tuy rằng không nói nhưng cả bốn người còn lại ai cũng nể phục. Đang chạy thì đột nhiên bảo an kịch kịch mũi rồi nói:
Có mùi tử khí, xác người ở đâu đây nè, lộn xộn quá."
Rồi nó hít một hơi thật sâu lại kêu lên:
"Có giận, hốt sâu."
Đã quá muộn màng, xung quanh tối đen, lại chạy hết sức gấp gáp, cơ bản không thể lượng trước được. Sau lớp cỏ cao đến gối là một cái dốc cao chừng 4-5 thước, bên dưới tối đen, các bọn cứ dậy ngã nhạo, chẳng biết có gì ở bên dưới. Vỏ dừa chưa qua thì vỏ dừa đã tới. Phía sau dồn dập lên tiếng súng nổ, lựu đạn và lửa cháy lên sáng rực, có thể nghe văng vẳng giọng của tên Bình:
"Nè, lùng sục cái lũ chó đó cho tao, bọn chúng không thể nào đi xa được đâu."
Trong lúc Bình lùng sục dọc theo bến sông, cùng lúc đó tại phòng đồn trưởng của bến, Tăng Thế Chí đang ngồi uống rượu với tên sĩ quan hải quân, cũng hút xì gà trong không gian nhẹ nhẹ của nhạc giao hưởng. Bên ngoài bỗng dưng huyên náo, nghe có tiếng xe chạy tới. Thế Chí ngóng cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có hai chiếc xe ngựa và một nhóm 8-9 người mặc đồ đen đang từ từ bước xuống. Nhóm người này được lính Pháp dẫn đến phòng, mở cửa dẫn vào trong. Đi đầu là một người đàn ông tầm 28-29, mặc áo khoác dài quá gối, quấn khăn quanh cổ, đội nón nỉ, đeo kính đen, đeo găng tay và mang giày cổ cao. Anh ta thản nhiên bước đến trước mặt của Thế Chí, kéo ghế ra ngồi đối diện, chỉ gật đầu nhẹ chào rồi cởi cái mũ và kính ra, chẳng thèm ngó ngàng gì đến cả sĩ quan cả. Khuôn mặt trắng trỏi góc cạnh, da hơi ngả nâu không để râu, mũi cao, trán nhô ra bởi cặp chân mày to dựng chảy, môi lúc nào cũng như vừa bậm lại vừa cười cả. Tay gã sĩ quan thấy không khí có mùi căng thẳng, lo sợ có việc không hay thì đứng dậy cầm ly rượu nói:
"Việc của các ông tự giải quyết nha."
Tăng Thế Chí cũng nâng ly tươi cười:
"Dân, rất cảm ơn ngài đã hỗ trợ cho."
Đợi sĩ quan ra bên ngoài, người thanh niên mới liền đặt nón lên bàn, cầm chai rượu lên tu một hơi, đánh khà một tiếng, quẹt tay chùi miệng rồi mới nói:
"Lâm Tân Hành, đào phủ của Lâm gia, dẫn linh từ hội chủ đến bàn chuyện làm ăn cùng cậu Tăng đây. Cậu cho tôi cái tên và lý do đi."
Tăng Thế Chí bắt chéo chân, điệu bộ dò xét nhưng có phần ưng ý về khẩu khí của Tấn Hành rồi nói:
"Sao hội chủ của các anh đó bảo là ngày mốt mới tới được vậy?"
Tấn Hành hớp thêm một ngụm lớn rượu rồi mới lên tiếng:
"Tại lúc đó tôi đang trốn ở An Biên với con Đào. Nó ngon quá, quên lời ông già dặn. Ông kiếm người không được cho nên báo cậu đây ngày mốt. Ai ngờ ông tìm ra tôi sớm hơn. Tôi đi từ An Biên qua đây hồi lúc xế chiều. Ôi, đường khó đi quá."
Thế Chí hút một hơi thuốc, nhả khói ra, che mờ đi khuôn mặt của Tấn Hành, nhưng vẫn cảm giác được cái cặp mắt sắc bén đó đang khao khát săn mồi. Thế Chí nói:
"Được,
có người là được rồi. Hội chủ thần tài luôn tin dụng Lâm gia, những chiến binh thật thụ, thế chi đầy hôm nay gặp, quả thật hân hạnh, ân hạnh đó.
Tấn Hành lấy ngón cái lắc qua lại, ngụ ý là Thế Chí nói sai rồi. Anh ta chồm đến trước rồi mới nói:
Nhờ thần tài chiếu cố cả thôi. Rồi bây giờ cho tôi cái tên được chưa?
Thế Chí không nhị nhặn, rút ra mấy tấm hình vẽ quà lại nhóm của Hồng Quán, chỉ có không có hình của Hải Yến thôi. Thế Chí nói:
Bằng mộ gia bắt sống con bé đó, ba tên còn lại chiêu dụ được thì chiêu dụ, còn không thì giết cũng được. Bọn chúng đang ở bên đầu Trà Vinh, vẫn còn kẹt ở trong rừng. Thế rừng hung hiểm, tôi cho là cũng có quái nhân ẩn vật ở bên trong đó, ma quỷ không thiếu, cho nên dù cả đại đội lính đi tìm vẫn không an tâm bằng để cho Lâm gia các anh đây.
Tấn Hành nhìn thấy hình của Hồng Quán thì nhăn mặt nói:
Sao không ai nói với tôi trước là chuyến này đi đối đầu với Hành gia vậy? Lại còn là đường Hồng Quán nữa chứ. Sao? Ý là Lâm Đao phủ đây lo sợ à?
Tấn Hành ực gần nửa chai rượu, khà ra sảng khoái, tay giận khí nổi gân xanh đen. Sau lớp vải áo khoác lóe lên ánh sáng màu xanh xen lẫn với đỏ, hệt như lúc Phúc Nguyên phát chú thì hình xăm phát sáng vậy. Tay như sắt thép bóp nát chai rượu, cứ thế mà đập mạnh xuống, làm cho chiếc bàn gỗ nguyên khối nứt toát một đường lớn. Sảng khoái nói:
Đâu có, vui chứ. Cơ hội ngàn năm có một mà. Để xem Hành gia có gì trong tay đây.
Lần dẫn khí của Tấn Hành làm cho trần nhà nứt ra một đường, bụi vôi rơi xuống trắng xóa. Tấn Hành nhìn xuyên qua lớp bụi ấy, thấy hai con mắt của Thế Chí như ánh lửa đỏ rực, tưởng như trước mặt của mình là một bóng ma ghê gớm đang nhè nành múa vuốt. Giọng của Thế Chí vang lên đều đều:
Thần tài đó không thích phải tự đi săn, Lâm huynh đệ đây nên nhớ kỹ chuyện đó. Tôi không muốn nghe đổ thừa lý do gì đâu.
Tấn Hành đứng dậy vỗ tay nói:
Tốt, cậu Tăng cứ ở đây đợi tôi đi.
Tấn Hành bỏ đi một nước, Thế Chí nói giới theo:
Bảo người của cậu ra bên tàu đi, nói tên tôi và lấy cái thuyền đi cho nhanh. À, mà sông này có cá hô thành tinh đó.
Tấn Hành đút tay vào túi quần, chẳng quay đầu lại nói:
Cá hô sông Hậu so với cá trà dầu đáy sông Tiền thì chỉ như mũi với đại bàng thôi, không làm cho tôi thấy lo đâu cậu Tăng à.
Tấn Hành đóng mạnh cửa lại. Thế Chí không quan tâm lời nói hay thái độ, được việc thì tốt. Thế Chí nhấp một ngụm rượu. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Tấn Hành không đi thuyền mà chạy xuồng máy. Anh ta thậm chí còn đi một mình, lao vun vút vào màn đêm trên sông Hậu. Thế Chí nói thầm:
Lâm Tấn Hành quắc con, còn có cả Tứ Long Hội dân độ, dẫn khí định chơi tao hay sao chứ? Có ngày Chí này sẽ đấu với mày một trận.
Lại nói về bọn năm người Hồng Quán rơi vào cái hố đen. Tuy bất ngờ nhưng Hồng Quán và Phúc Nguyên vẫn không đến nỗi té lăn bò ra, vẫn cố giang tay đỡ giúp Tư Lĩnh. Không thôi lão chắc cũng bị gãy chân vì cõng theo Hải Yến mà. Bảo An thì vốn có linh hồn của mèo, chuyện thăng bằng nhào lộn vốn là thường tình, không cần phải bàn cãi. Họ rơi vào một cái hố đất, bên dưới là bùn nhão đến mắt cá, đầy lam sơn chướng khí, hôi hám ẩm thấp vô cùng. Tuy nói họ đang gấp gáp, lại có thân thủ nhanh nhẹn, thể lực dẻo dai, nhưng chạy từ nãy tới giờ thì ai lại không mệt chứ. Huống gì đối với Phúc Nguyên và Hồng Quán, hai ngày nay đã căng mình ra liên tục, nên nếu nói rằng không mệt mỏi thì là nói xạo. Hồng Quán chống tay vào cái dốc mà thở gấp, Phúc Nguyên cũng chẳng khá hơn được. Ai cũng đang rất khát, nhưng mà tình hình này thì còn phải chạy thêm dài dài, nên chẳng cần than vãn để làm gì. Bảo An vẫn còn nhìn tốt, ba cây đuốc thì rơi mất hai cây,
có cây của Hải Yến cầm thì vẫn còn. Không gian vì vậy mà rơi vào cảnh tối chập choạng, xa quá bốn thước thì là tối đen. Duy chỉ có Bảo An biết rằng là đang đứng ở đâu. Bên trên súng nổ vang lên càng lúc càng trát, tưởng như đang ở trong một cuộc chiến long trời lở đất. May mà có đám lính của mình đến giải dây, bằng không nếu rơi xuống đây lại còn bị nhện ập đến bất ngờ thì khỏi nói cũng biết được kết cục. Nhện Thiên Mẫu là loài sống theo lệnh con chúa vô cùng, không dám làm trái. Khi nãy con chúa ở phía sau cuối đội hình, không ngờ rằng mình đã đoán trước được. Lũ nhện dùng tơ điều khiển người giấy, điều chỉnh lại cách bắn, dẹp được lũ nhện ở phía bãi bồi, tiến lên từ phía sau đánh úp con nhện chúa. Nó thấy vậy liền triệu tập đám nhện lính ở phía trước quay về để ứng cứu. E rằng nó cũng sớm sẽ bị bệnh giết chết thôi, vì nãy giờ chỉ nghe tiếng kêu của nhện là giảm đi, chứ tiếng súng chẳng giảm một chút nào. Bảo An bước tới phía trước xem xét cái gì đó rồi nói với mọi người: "Nè, phía trước có lối đi xuống đất đó." Hồng Quán vừa cầm đuốc đến xem, trước mặt bọn họ là một cái cửa hầm vừa đủ cho một người khom để đi vào. Trong sơ qua khá giống với cửa của mỏ than. Bảo An lè lưỡi ra, nhắm mắt lại cảm nhận rồi nói: "Hang thông xuống đất, bên dưới không bốc lên mùi không khí ẩm, cho thấy có hầm lớn. Từ trong không có gió thổi ra, cho thấy hầm này là kín. Lối đi này không thông với các cửa hang khác ở đây." Bảo An im lặng giây lát rồi lại nói tiếp: "Mấy người có đoán được nó là cái gì không?" Hồng Quán lắc đầu định nói là không biết, thì từ phía trên của con dốc có ánh đèn pha rọi tới. Có lẽ là lính từ bờ bên Trà Vinh đến tiếp ứng. Nếu ban nãy họ leo lên dốc chạy tiếp thì đã dính phải đám lính này rồi cũng nên. Phúc Nguyên lên tiếng: "Nè, bây giờ chỉ còn cách đó, chạy dọc theo con đường này, chứ đừng có lên dốc. Lợi dụng rừng rộng để mà ẩn nấp, sau đó đợi thời cơ thì vượt ra khỏi dòng dây, trốn vào mấy cái hang này nghe qua đã thấy mạo hiểm rồi." Tư lệnh cộng Hải Yến trên lưng nãy giờ tuy rất mệt nhưng vẫn không than vãn. Lão nói:
"Đi đâu cũng được, nhanh lên, phía sau lính tới, phía trước lính chặn, đứng sơ rớ ở đây cũng không có giúp ích được cái gì."
Hồng Quán vừa nói đồng ý với Phúc Nguyên thì ở trên con dốc đã nghe thấy tiếng hô:
"Thấy bọn chúng rồi."
Kèm theo ngay sau đó là một loạt đạn bắn rất rác sát bên chỗ Quán đứng. Có tên còn ném cả lựu đạn. Có lẽ bọn chúng vẫn còn đang rất say máu sau đợt giao chiến với đám nhện, cho nên đã quên mất phải giữ cho cơ thể của Hải Tang Tử được toàn vẹn. Bị tập kích bất ngờ, Hồng Quán và Phúc Nguyên định bất đắc dĩ lôi cả bọn vào trong cái hang trước mặt. Vừa mới vào thì bên ngoài đã vang dậy tiếng lựu đạn nổ chát chúa, đất đá văng trúng da thịt đau sát. Hồng Quán vào bên trong, chân dấp phải một tấm ván rất to và dày, mới nói với Phúc Nguyên hợp sức dựng lên cản chân tạm bọn chúng lại. Bên trong cửa hang rộng hơn bên ngoài một chút, hai người dựng tấm ván lên thì thấy nó vừa khích, mới phát hiện ra trước kia nơi đây là một cánh cửa. Đến khi bản lề mục nát ra, cánh cửa vẫn còn và nó đổ sập vào bên trong. Hai người nâng cánh cửa lên thì thấy cây then cài, nhanh tay chốt chặn lại. Tất cả ánh sáng bây giờ chỉ còn trông mong vào cây đuốc trên tay của Hải Yến. Các bọn nhanh chóng di chuyển về phía trước, tới đâu hay tới đó. Hải Yến nói với tư lĩnh là cô tự đi được, ban nãy là chạy không được thôi. Hải Yến cúi đầu cảm tạ tư lĩnh vô cùng chân thành. Năm người đi được một đoạn ngắn thì Bảo An lại khịt mũi. Nó nói:
"Đúng là có mùi tử thi, ban nãy tôi nghe được nè. Không hiểu sao nó rất là lộn xộn."
Hồng Quán nôn nóng:
"Lộn xộn là lộn xộn như thế nào chứ?"
Bảo An lắc đầu khó hiểu:
"Nghe như người còn sống mà lại là đã chết."
Tư lĩnh lau mồ hôi rồi nói:
"Mẹ nó, sau cái đợt người giấy bị nhện điều khiển thì có gặp cái gì cũng không có sợ nữa, chứ cái gì mà vừa sống vừa chết. Mà đúng là có mấy cái từ lúc lên bờ tới giờ quá khó hiểu. Cậu Nguyên hay là cậu Yến cho lão ạ?"
Tư lĩnh chưa kịp dứt lời thì lão chống tay lần vào vách cho dễ đi. Đột nhiên tay lão chạm phải một thứ nhớp nháp dính và lại tỏa ra cái mùi rất hôi. Lão đưa tay lên xem dưới ánh đuốc, bốn người kia cũng bất ngờ không kém khi trong tay lão dính đầy sáp, cả mảng tường đó cũng là sáp. Hải Yến lắp bắp:
Sáp mở người đúng không?
Phần 17. Mã đè trên lăng. Tư lệnh tay vừa chạm vào tường thì lập tức rút lại, đưa mắt nhìn dưới ánh đuốc thì vẻ mặt kinh hãi khi thấy trên đó dính toàn là thứ sáp nhầy màu vàng có chút tím tái. Nó đột ngột bốc mùi hôi thối vô cùng. Hải Yến trông thấy thì bớt chợt hỏi lên:
à, đây, cái thứ này sao nghe mùi giống như thi du thi lạp vậy?
Du là dầu, lạp là sáp. Thi du thi lạp là trường hợp một số xác chết khi tán ở trong mộ huyệt gặp điều kiện tương thích thì không bị phân rã ra mà cả cơ thể tự nhiên hóa thành một tảng sáp lớn, hoặc ít hơn là thi du chảy ra động lại trong quan, trải qua một thời gian thì lắng rồi kết lại thành hình, gọi là thi lạp. Thi lạp thường có màu trắng đục, mềm, hôi, rất ít khi thấy trong quan tại, trong tự nhiên, hoặc rất khó khi chôn cất kiểu bình thường mà kết tinh lại được thi lạp lắm. Bình thường dính dáng đến âm phần mồ mả, xác chết thì cái gì cũng có thể trở nên ma quái kinh dị hơn là nó vốn dĩ, hoặc lại được các phường tà thuật sử dụng cho vô vàn mục đích khác nhau, nhưng mà đa phần trong đó chỉ để làm việc xấu mà thôi. Ví dụ như từ xa xưa, bên đạo hay có chuyện ở trong lăng mộ có một loại đèn gọi là Trường Minh Đăng, cháy ngàn năm không tắt. Ánh sáng xanh lơ như ảo ảnh ẩn hiện ra, người nhìn thấy thì là điều cấm kỵ vì dễ dính phải âm khí từ thứ đèn đó phát ra. Vậy đèn nó làm từ cái gì mà lại có âm khí nặng như vậy? Một là dùng thứ gọi là hải tiên lạp, là đèn cày làm từ người cá, mà người cá chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Người tự nhận là trông thấy nó đến bây giờ đều đã hóa ra thiên cổ, chẳng còn đối chứng. Nhưng có loại Trường Minh Đăng khác cũng cháy ngàn năm âm u như vậy, được làm từ thi du thi lạp đóng thành cây, đường kính 2 thốn 2 phân, cao 2 xích 2 thốn, đặt trên một cái giá đồng kim bạc, chân đế cao 4 xích 2 thốn, kích thước đều được quy định hết sức chặt chẽ, được đốt bằng đèn cày mở người, khi cháy cho ánh sáng mờ ảo, khói tỏa ra làm cho thần trí người hít phải rơi vào mơ hồ, dễ gặp ảo giác, tam muội chân quả lập tức bất ổn đi. Ấy là cái thứ chỉ được biết đến chứ chưa được thấy bao giờ. Bản thân Hồng Quán và Tư Lĩnh dù lăn lộn nhiều trong mộ mã nhưng cũng chưa thấy được lượng thì dù thì lạp lớn thế như vậy. Phúc Nguyên thì cho rằng đánh giá đây là sáp mở người thật thì cũng quá là hấp tấp. Tư Lĩnh chùi tay chửi:
thiệt là số con chó mà, nơi này chưa đủ ma quái hay sao mà còn mong phải gặp phải tượng sáp mở người. Nếu mà cả cái động này là sáp mở người thì nơi này dùng để chứa tới cái thứ gì đây chứ?
Ông Quán gật đầu, cũng sờ thử một ít sáp rồi nói:
đúng là không phải sáp thường rồi, nhưng mà cũng chưa chắc là thi du thi lạp đâu. Hai thứ khác nhau về màu sắc, và cái thứ này tuy hôi nhưng mà không làm cho thần trí khó chịu. Nơi này có quá nhiều bí ẩn, ngay cả cái vùng đất ven bãi bồi vốn toàn là đất yếu thôi thì làm sao mà lại có thông đạo tương đối rộng rãi như vậy được.
Phúc Nguyên đồng ý, cho rằng bãi bồi này chắc hẳn có chôn giấu bí mật ở bên dưới. Ngay cả đường vào thông đạo này cũng được gắn cửa vô cùng chắc chắn, cho thấy nơi này được tạo ra là có chủ đích, giống như dùng loạn mộ ở bên ngoài để ngăn cản người đến đây. Suy ra ở cuối thông đạo này có lẽ sẽ là lời lý giải cho tất cả. Hải Yến nhìn khắp hang một lượt rồi nói bằng cái giọng có chút e ngại:
nè, lúc còn nhỏ tôi có nhớ, lúc đó có một người khách đến gặp ba tôi, điệu bộ gấp gáp lắm, có hỏi về một thế mộ đặc biệt. Trong lúc hai người trao đổi tôi có nghe được một chuyện, là có những thế đất cực hiếm gọi là đất thịt mỡ đó. Tôi nhớ loáng thoáng rằng ba tôi nói rằng cái thế đất đó tuy hung hiểm nhưng mà lại ẩn tàng đại cát phú quý ở bên trong, nếu mà làm được đủ một số bước gì đó.
Hải Yến chưa nói hết câu, cô lấy tay khẽ chạm vào tượng sáp. Tư Lệnh nói:
Vậy nó có liên quan gì tới cái chỗ này hay không?
Hải Yến gật đầu:
có chứ, hình như là cái thứ đất đó nếu mà để nó rơi vào trạng thái chết thì thứ đất thịt mỡ cũng như cơ thể con người sẽ có phân rã ra.
Phúc Nguyên lên tiếng:
Vậy ý cô là cái hang này thực ra được đào bên trong cái lớp đất thịt mỡ đó, dẫn tới chuyện chúng bị hóa thành sáp
hệt y như sắp mở người. Hải Yến nói đúng vậy. Hồng Quán tiếp lời:
cũng mong rằng đây là sáp từ cái thế đất thịt mỡ đang chết kia. Chứ mà như tư lĩnh nói, nếu mà quả thật cái hang này được trác đầy sáp mỡ người đó, không biết tiến vào bên trong, dù là có biết được cái bí mật nơi này, nhưng mà e là lành dữ khó lường đó.
Hồng Quán nói xong thì Bảo An kịch mũi trợn mắt kêu lên:
Chết rồi.
Nó vừa kêu lên xong thì từ cửa hang vang lên một tiếng đụng rất lớn. Có thể cảm thấy được áp lực thổi tới. Không khó để đoán ra, bên vừa cho đánh mìn nổ cái cửa đi, chúng ắt hẳn là đang rất điên máu, bất chấp tất cả để mà đuổi theo, mặc kệ cho nguy cơ làm sập cả cái hầm. Bảo An nhắm mắt lại, hai tay để lên trán, có thể thấy tay nó đảo qua đảo lại, miệng gầm gừ mấy tiếng rất nhỏ. Đột nhiên nó mở mắt ra, chạy dội rồi quay đầu ra sau nói với bốn người kia:
Đi nhanh, đằng trước vẫn còn đường đó, đi lên thì hên xui còn sống, đứng lại chắc chắn là chết rồi.
Cả bọn lập tức chạy theo. Tư lĩnh lại cõng theo Hải Yến, chạy kế bên Bảo An. Hồng Quán và Phúc Nguyên chốt ở phía sau. Tư lĩnh xốc lại cái túi rồi nói:
Đâu cần ngươi nhắc chứ, lo mà chạy trước để cảnh giới đi.
Bảo An vừa chạy vừa lên tiếng:
Sắp tới có một số đường rẽ, mọi người phải đi theo sát tôi nha, coi chừng lạc là chết đó. Đuốc để lại một cây để cô Yến cầm thôi, kẻo ánh sáng là dẫn đường cho bọn chúng đó.
Quả đúng như lời Bảo An nói, trước mặt xuất hiện ra rất nhiều lối rẽ, bên trong ngoằn ngoèo khó đi, lại thấp hơn cái hang ban nãy. Bây giờ tư lĩnh đành để Hải Yến xuống kè cô vượt qua. Ánh sáng bây giờ hết sức hạn chế, vách tường có chỗ có sáp, có chỗ khô ráo, vô cùng kỳ lạ. Nhưng năm người chẳng còn tâm trí gì để mà tìm hiểu nữa. Phúc Nguyên lo lắng hỏi:
Bảo An à, đường này có chắc là đưa ra ngoài hay không vậy?
Bảo An vẫn chăm chú luồn lách, hệt như vẫn còn là một con mèo. Nó nói:
Chắc, dù chỉ còn một hồn nửa phách, nhưng mà tôi vẫn linh cảm được thông đạo càng xuống sâu thì càng có nhiều nhánh, hợp lại ở một nơi rất là to lớn. Xuống đó thế nào cũng có đường khác để thoát mà.
Ông Quán hỏi:
Người gầm gừ ban nãy là để xác định phương hướng thôi, làm sao biết được bên dưới có đường thoát chứ?
Bảo An chặt lưỡi:
Linh cảm thôi ông anh à, nhưng mà gừng càng già càng cay. Tôi sống lâu lắm rồi, cho nên linh cảm dĩ nhiên là phải nhạy bén hơn các anh chứ. Tôi nhập thể với Hải Tăng Tử đó, có làm cho tôi có chút khó khăn trong việc sử dụng năng lực, nhưng mà chỉ bấy nhiêu đó thì cũng dư sức.
Hồng Quán thấy từ đầu chuyến đi cho tới bây giờ, Bảo An tỏ ra vô cùng hữu dụng, giúp đỡ mọi người rất nhiều. Nay nó khẳng định như vậy, anh cũng cảm thấy an tâm phần nào. Năm người cứ chui như vậy, nhưng phía sau thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng súng thăm dò. Đoán là bọn của Bình cũng đang ở rất gần phía sau. Chúng chỉ cần tìm tới được đúng lối rẽ thì sẽ bắt kịp ngay thôi. Tình thế gấp rút. Nhưng Bảo An chợt kêu lên:
Ê, trời đất!
Làm cho bốn người còn lại sững sờ. Trước mặt họ là một cái khe vực rộng chừng 4 thước hơn. Bên kia khe vực, Hồng Quán nhìn thì chỉ thấy một màu đen do quá xa, đuốc không chiếu tới được. Nhưng Bảo An nói bên đó vẫn còn đường để đi tiếp, chỉ là không biết qua đó như thế nào mà thôi. Hồng Quán nhìn xuống khe vực, âm u ma quái. Bên dưới còn có gió thổi u u, nghe như ma khóc quỷ kêu. Cha thịt bị băng phong làm cho tê tái. Phúc Nguyên hỏi:
Anh định đi xuống dưới sao?
Hồng Quán đúng là có suy nghĩ đi xuống dưới hơn là đi thẳng qua bên cái vực thật. Anh nói:
Đúng vậy. Không hiểu tại sao tôi cũng có một cái linh cảm, bên phía vực bên kia có điểm không có lạnh.
Bảo An khịt mũi:
Đúng vậy, tôi cũng có linh cảm đó. Nhưng mà tình hình bây giờ á, đi qua dễ hơn là đi xuống. Bên dưới sâu, chẳng biết có cái gì khác nữa. Còn đi tiếp cùng lắm là chỉ gặp ma quỷ thôi. Nhưng...
Bảo An ngắt quãng ở đó, nhìn bốn người còn lại rồi nói tiếp:
Ma quỷ gặp bọn mình á, còn sợ hơn là mình gặp bọn nó chứ. Cho nên cứ tính đường đi qua bên kia đi, cái nào dễ thì làm.
Tư lệnh nói:
Đi qua, bay qua thì có, mà bay làm sao đây? Nè, mọi người tránh ra đi. Bây giờ tôi dùng thiết bút cắm chặt vào vách bên kia. Nếu ổn á, thì mọi người đu qua trước, sau đó tôi sẽ qua sau.
Tư lệnh định cãi lại, nhưng rồi lão chợt nghĩ cái gì đó. Dường như thấy Hồng Quán nói cũng có lý, không liều lĩnh như trước, cho nên đồng ý.
Hồng Quán lấy đà phóng thiết bút cắm vào cái vách bên kia, nhưng gặp ngay nơi có thịt mỡ trơn tuột, phải đến lần thứ ba mới cắm được vào đất cứng. Cảm thấy chắc chắn có thể leo qua được, bảo tư lệnh đi trước, rồi sẽ đến Hải Yến và Bảo An, rồi Phúc Nguyên đi sau. Hai người nam hai đầu dễ bề tiếp ứng, còn Hồng Quán sẽ trụ tấn ở bờ bên này để gánh vác sợi dây. Phúc Nguyên cho rằng như vậy là quá sức, bảo tư lệnh đem Bảo An đi trước, Phúc Nguyên và Hồng Quán trụ một bên. Hải Yến qua xong thì Phúc Nguyên mới qua. Thế là cả bọn cứ theo đó mà làm. Hồng Quán và Phúc Nguyên ra sức kéo đầu dây thiết bút, sợi dây căng lên. Tư lệnh kéo thử, thấy ổn thì lão ta cùng với Bảo An đu lên, dần leo qua bờ bên kia. Thấy sợi dây và sức của hai người vẫn còn chịu được, Phúc Nguyên mới bảo Hải Yến tranh thủ leo qua luôn, vì sợ bọn Bình đuổi theo tới nơi kịp lúc. Hải Yến vừa đu ra giật thì phía đầu dây bên kia, tư lĩnh và Bảo An cũng đã gần tới đích rồi. Đột nhiên Bảo An chợt trợn trắng mắt, nấc lên từng tiếng, rồi buông tay ra khỏi sợi dây, trông như vừa ngất đi vậy. Tư lĩnh hoảng hồn, hai chân lập tức kẹp ngang người Bảo An, vừa đúng cái lúc mà nó rơi xuống. Cũng may là lão thân thủ không tới nỗi tệ, bao nhiêu năm chui rút mộ mã, đôi mắt và phản xạ cũng có phần nào tinh nhạy. Bàn công Bảo An đã bị rơi thẳng xuống vực sâu rồi. Tư lĩnh kẹp được Bảo An, nhưng sợi dây rung lắc mạnh. Hải Yến lúc này cũng đã tới sát bên, khối lượng rơi vào cả một đoạn dây. Dây thiết bút kêu lên bụt một tiếng, âm thanh phát ra từ đầu thiết bút kim vào vách bên kia. Nó bị lông ra một ít rồi, đất đá rơi xuống lạo xạo. Phúc Nguyên căng mình lên nói:
Anh có cảm thấy đầu dây bên kia không ổn rồi hay không?
Có, nguy rồi.
Hồng Quán vừa dứt lời thì đầu dây bên kia cứ thế bung ra khỏi vách. Ba người đang đu dây lập tức rơi xuống. Hồng Quán chỉ kịp kêu lên:
Cô Trần.
Ba người kia dù gì cũng đã hiểu ra tình cảnh hiện tại, ai cũng cố nắm chặt sợi dây. Tuy rơi bất ngờ nhưng cũng không vì vậy mà tuột tay. Chỉ có tư lĩnh là phải gồng mình lên đỡ Bảo An vẫn còn đang ngất xỉu. Hồng Quán vội kéo dây lên để phòng họ bị đập vào vách đất. Nhưng thiết bút chịu một đầu quá nặng, lại thay đổi trọng tâm đột ngột. Hồng Quán và Phúc Nguyên kéo lại thì càng bị nhích về sát mé vực. Sợi dây sắt trong tay cạ vào da thịt đau rát lên. Phúc Nguyên nói ba người bên dưới cố trụ lại, nhưng tư lĩnh chân đã mỏi, lại gặp Bảo An đang ngất xỉu. Lão chỉ trong sát na lỏng chân ra một chút thì con bé đã tuột khỏi chân của lão, làm cho tư lĩnh phải xả dây ra chụp tay con bé lại. Dây vì vậy mà bị kéo rất mạnh. Hai người ở trên không kịp trụ được, bị kéo đi, mất đà rơi xuống vực. Trong màn đêm chỉ nghe tiếng tư lĩnh kêu lên:
Con mẹ đó.
Hồng Quán rơi xuống vừa đúng lúc rút thiết bút về định phóng bám vào vách, nhưng vừa lúc đó thì cả bọn rơi xuống một đám dây leo hoặc là rễ cây gì đó không rõ. Xuyên qua đám rễ cây dày đặc thì rơi xuống cái đáy vực toàn là đất ẩm thôi. Cũng may đám rễ cây chằng chịt đó hứng trọn cả năm người, làm cho bọn họ rơi xuống nhưng không bị thương tích gì đáng kể. Chỉ có Hải Yến là chân có đau thêm một chút mà thôi. Bảo An sau khi rơi mạnh xuống thì tỉnh dậy, nó ngơ ngác hỏi:
Đây là đâu hả? Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy?
Tư lĩnh chạy đến xem xét người nó rồi nói:
Tự nhiên người lăn ra ngất xỉu, làm hại cả bọn rơi xuống vực đây nè.
Bảo An nhíu mày:
Đúng là có xỉu, nhưng mà hình như là do Hải Tăng Tử đột ngột tỉnh dậy đó, làm cho tôi chớ giới mất kiểm soát chứ bộ.
Ông Quán ngạc nhiên:
Hải Tăng Tử, từ lúc nhập thể cho tới bây giờ á, con bé bảo là muốn ngủ lấy sức mà không thấy tỉnh dậy, tại sao lúc nãy lại tỉnh đột ngột như vậy chứ?
Bảo An vừa liếm tai vừa nói:
Làm sao tôi biết được, nhưng mà hình như từ khi lên bãi, thân thể của Hải Tăng Tử á, có chuyển biến rất là lạ, làm cho tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về quan sát đó.
Ông Quán có vẻ sốt ruột, vỗ vai Bảo An nói:
Nè, vậy ngươi mau gọi Hải Tăng Tử ra đây coi sao.
Bảo An gật đầu, nó nhắm mắt lại liêm diêm như đang ngủ, rồi lại lắc đầu mở mắt ra.
Không được, Hải Tăng Tử đang chìm rất sâu vào giấc ngủ, không có đánh thức được. Cố tiếp cận vào hồn phách con bé chỉ thấy có một màu đen thôi.
Phúc Nguyên nói:
Nè, trước mắt cứ nép vào trong cái đà, ở đây có thể nghe được nếu mà chúng ta cứ nói chuyện đó.
Thế là năm người kè nhau vào sát bên trong. Bảo an nói là có một khoảng trống rộng rãi nằm sâu bên trong, cho nên từ trên nhìn xuống sẽ không thấy được, lại nằm khuất sau đám rễ cây, khó mà nghe được. Chui vào có thể che chắn rất tốt, thậm chí là đốt lửa cũng được. Bảo an lắng tai nghe, đám lính bên trên hình như vẫn chưa đến được mép vực. Hồng Quán nói cái địa hình này tuy tốt nhưng vẫn chưa thuận lợi để quan sát. Nó bảo an tìm một chỗ để có thể chủ động cả quan sát lẫn rút chạy. Bảo an đi một vòng, trước mặt là rất nhiều những đường hầm nham nhở, hệt như cái lối vào ban đầu. Bảo an lại che trán gầm gừ, suy đoán một hồi thì tìm được một cái thông đạo không dẫn vào ngõ cụt. Hồng Quán nhận thấy chỗ này xa vừa đủ, lại có thể thấy được nếu như bọn lính bắt đầu đi xuống vực. Vì nếu chúng đi xuống thế nào cũng sẽ rọi đèn, nhóm người của quán sẽ có đủ thời gian để mà lẩn trốn đi. Tình hình hiện tại của Chân Hải Yến tuy không bị thương tích gì lớn nhưng cũng đã sưng khá to rồi. Tứ lĩnh thì cũng đã tới giới hạn, tranh thủ được giây phút nào để nghỉ ngơi lại sức thì cứ tận dụng thôi. Chứ nếu đâm đầu chạy mãi dở như gục ngã, khi đó còn nguy hơn gấp bội. Bảo an nói Hồng Quán hãy theo dõi giùm nó, nó đi tìm vài thứ rồi nó lẩn vào trong bóng tối. Hồng Quán để Hải Yến và Tư Lĩnh dựa vào vách hang, Phúc Nguyên chắn ở bên trong, Hồng Quán chắn bên ngoài, theo dõi từng ly từng tí khu vực đám rễ cây này xem có gì bất thường hay không. Hiện tại vẫn chưa dám đốt lửa. Phúc Nguyên tranh thủ lúc này sửa lại cái chân cho Hải Yến. Cô nén đau cắn vào cái túi mà Tư Lĩnh lấy ở chỗ xác chết của Nghĩa Quân khi nãy. Sau khi được sửa chân, cô thấy đỡ nhói hơn và có dấu hiệu thuyên giảm. Hồng Quán nhìn cả bọn, chỉ mới có một đêm thôi mà năm người đã hụt chết không biết bao nhiêu lần. Nãy giờ cứ chạy ở trong bóng tối, chưa biết bây giờ là giờ gì, có thể đã qua giờ sủ rồi. Từ đây đến sáng còn phải gặp bao nhiêu chuyện nữa đây. Bảo an đột ngột chui ra từ trong bóng tối một cách im lặng, khiến cho bốn người kia giật mình. Hồng Quán vừa đưa tay chụp thiết bút thì mới nhận ra Bảo an. Nó đem về rất nhiều chuột, con nào con nấy to tròn béo múp. Nó nói hình như đám lính không phát hiện ra cái đường chúng ta rẽ vô, nên dự kiến thời gian vẫn còn nhiều, tranh thủ ăn cái lấy sức. Lũ chuột này thịt rất là mau chín, bây giờ tranh thủ nhóm ít lửa, ăn ít chuột rồi đi vẫn còn kịp đó. Tư lệnh thở dài, lúc này là lúc nào rồi mà ngươi còn tâm hồn ăn uống chứ. Bảo an vừa liếm mép vừa nói, vậy lát nữa nướng xong ông đừng có ăn nha, tôi đi săn lũ chuột này, nhân tiện cũng thám thính một vòng. Ở dưới đây cũng không có gì ghê sợ, chỉ là có mấy cái thông đạo hệt như trên kia thôi, nhưng mà có vẻ dẫn đi khá xa. Nếu ông không ăn á thì làm sao mà có sức chứ. Ăn cái này là vì đại cuộc, chứ có phải vì ham ăn hút uống đâu mà ông lo. Bảo an vừa nói vừa lục trong túi lấy ra ít bụi nhùi và chiếc quả, châm lên một cái bếp lửa nhỏ. Phúc Nguyên thấy nó nói cũng có lý, hiện giờ không bị rượt đuổi nữa thì chạy cho nhanh để làm cái gì, trong khi mặt ai cũng đã mệt lả rồi. Nghĩ vậy, anh nhặt nhanh một ít gỗ, thế là cả bọn đành lặng im ăn thịt. Hải Yến nói, hiện giờ khát quan trọng hơn là đói, ăn thịt nướng như vậy càng thêm khát thì sao đây. Bảo an nghe Hải Yến nói vậy liền đưa một con chuột lên cắn ngay cổ của nó rồi nuốt máu ừn ực, không khỏi làm cho cô cảm thấy ghê sợ. Ông Quán nói,
chuột đất này sống rất là lâu, tuy là chuột nhưng lại ăn uống rất kỹ lưỡng, biết đầu máu của chúng có thể uống được đó.
Hải Yến nhăn mặt nhìn thấy Quán và Nguyên cũng cắn vào cổ chuột uống máu nó. Cô nói, rồi những con không uống máu được thì sao? Tư lĩnh cũng chụp một con, cắn một phát thật lực rồi lên tiếng,
thì coi như xui, mà dù có bệnh thì về sau mới bệnh chứ, trước mắt không lo, hơi đầu lo xa được chứ.
Hải Yến thấy vậy cũng cầm lên một con chuột đất. Nó không có lông cứng và dày, chỉ có lớp da màu nâu sậm, lạnh ngắt. Chúng không có mắt, chỉ có hai cái chấm đen, chắc cũng chẳng nhìn được cái gì. Hai chân trước không như chuột chũi mà giống chân lợn hơn. Cái loài này không đào đất mà chỉ sống trong những khe đất có sẵn,
tính ra là loài vô cùng hiếm gặp. Hải Yến nhắm chặt mắt lại, cố sức cắn một phát, uống máu của con chuột đất to hơn cái bắp tay. Nó mặn chát và tanh nồng. Thì bỗng dưng lúc này bảo an cười lên sặc sụa, bốn người kia mới biết là bị nó lừa rồi. Nó nói: máu chuột đất này rất ngon và bổ, chỉ có điều không có tác dụng giải khát đâu, uống vào chỉ tổ thêm mau khát mà thôi hả. Nếu mà cắt nước á, thì đi qua cái hang gần đây, bên trái bỏ hai cửa hang, đến cái cửa thứ ba thì sẽ thấy một cái vũng nước động, do nước thấm từ trên xuống đó. Nước đó uống được, lũ chuột này làm tổ gần đó, cho nên tiện tay tôi bắt về. Lúc nãy tôi đi á, là định đi kiếm nước, chứ đâu phải đi kiếm đồ ăn đâu. Hải Yến nghe xong thì tức đến đỏ mặt, định mắng bảo an. Nhưng cô thấy đúng là máu của loài chuột đất này, khi uống rồi cũng không ghê gớm lắm, hậu vị lại đặc biệt, cho nên thôi. Các bọn chia nhau ra đi uống nước lấy sức. Bảo an ở lại nướng mấy con chuột trong góc khuất để che đi ánh lửa. Thịt tuy nướng không có mùi thơm, nhưng ăn lại đậm vị, nhai được cả xương. Mỗi người ăn được một con rưỡi, dù không thấm tháp gì, nhưng có còn đỡ hơn là không. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, họ nói về những thứ kỳ lạ từ đầu cho tới bây giờ. Chung quy lại, cái bãi bồi này là một vùng hết sức đặc biệt, vì địa thế loạn mộ, khả năng cao tạo ra cá hô chúa, hình thù kỳ dị ở ngoài kia, hệt như là một con hòm khôn. Trong khi loạn mộ lại có hình nhân giấy, vốn là tuyệt kỹ của những thầy tống xác bảo vệ mộ. Nhưng mà thực ra đám người giấy ấy lại được điều khiển bởi lũ nhện thiên mẫu. Phúc Nguyên nói nhện thiên mẫu là loại vật nuôi trong giới của anh, có thể dùng nhện để di chuyển qua nhiều địa hình, vô cùng kỳ bí. Nhưng lúc này không có thời gian để mặc kể lại. Hồng Quán cho rằng dưới bãi đất này là thứ gì đó hoặc là rất kinh khủng, hoặc là một kho báu vô cùng lớn, thì mới có bậc cao nhân tạo dựng ra muôn trùng nguy hiểm phía bên trên, nhằm ngăn cản những người khác phát hiện ra bí mật ở bên dưới này. Phúc Nguyên cho rằng có một số giả thuyết, trong đó dễ xảy ra nhất là cứ coi như ở dưới đây có một kho báu vô cùng lớn, một cao nhân bí ẩn nào đó đã đào ngày này qua tháng nọ, để lại vô số đường hầm, vậy nên có cả cửa vào đầu thông đạo nữa. Và để che giấu hành động này, ông ta tạo ra thêm loạn mộ cho các cử nhện thiên mẫu canh giữ. Có thể nơi sống của nhện thiên mẫu chính là một trong những ngôi mộ thuộc thế loạn 81 kia. Vậy nên nghĩa quân khi hoạt động liên tục trong vùng này mới đánh động đến đám nhện, nên có kết cục bi thảm như vậy. Hồng Quán cho rằng câu chuyện đằng sau có thể là vậy. Phúc Nguyên nói thêm, vùng Trà Vinh từ xưa đến nay đất cao ráo, khô cứng, không như những nơi khác đất bùn mềm, vậy nên cơ bản có thể đào được những thông đạo này. Càng vào sâu, đất càng đen và cứng hơn, cho thấy đã vào sâu bên bờ Trà Vinh rồi. Chỉ có một điều rất là khác lạ, đó là tại sao nhóm của Hồng Quán đi mãi mới gặp được nhện thiên mẫu, chứ chúng không đánh chặn từ vòng ngoài. Rồi thêm Hải Tăng Tử cũng có biểu hiện kỳ lạ. Hải Yến nói, có khi nào Hải Tăng Tử có liên quan đến nơi này, nên lũ nhện có chút e dè hay không? Hồng Quán cho rằng đó cũng là một hướng suy nghĩ, nhưng hiện tại vẫn chưa kết luận được. Có một câu hỏi làm cho cả đám băn khoăn không kém, đó là nếu như cá hô chúa là con hòm khôn, vậy có phải ở dưới đáy sông Hậu có một cái bát hương hết sức ghê gớm đến mức cần phải trấn yểm bằng con hòm khôn hay không? Hay đó lại là cách áp mộ giống như Ngọc Liên Huyệt? Đúng là chẳng thể đoán biết được cái gì. Đang mông lung như vậy thì bảo an bỗng dưng dập tắt lửa vô cùng nhanh chóng. Nó đánh hơi được điều gì đó rồi lên tiếng nói ngay: có biến. Tức thì một tràng những tiếng súng chát chúa kèm theo tiếng la hét thất thanh cho thấy hai điều: một là tên Bình đã tới mép vực, hai là bọn chúng đang gặp phải thứ gì đó ghê gớm lắm. Bảo an nói: rút nhanh đi, chỉ sợ bọn chúng cũng rơi xuống đây thôi, khi ấy lại lắm chuyện thêm. Tư lĩnh trước khi quay đi nói lại một câu:
có khi nào là cái thứ mà vừa sống vừa chết mà ngươi nói khi lúc mới vào thông đạo hay không vậy?
Nè mấy cái thằng ngu, tụi bay làm cái chó gì vậy?
Bình chạy như bay đến chỗ cái dốc, khi nghe thấy tiếng lựu đạn nổ vang trời, tên vừa ném lựu đạn lắp bắp trả lời:
Dạ, em tưởng mình đang truy sát bọn nó.
Bình tức đến nóng cả người, thiếu điều chút nữa thì rút súng bắn nát đầu tên lính kia. Hắn quát lên:
"Cái lũ ngu, chúng ta cần bắt con bé kia, mấy cái tên còn lại thì thế nào cũng được, có hiểu chưa? Là bắt sống, tụi mày bắn như điên như vậy, con bé nó không lành lặn, tao phanh thay từng đứa đó, rõ chưa?"
Đám lính hô rõ một cách đồng thanh, rồi theo lệnh Bình dần áp sát vào cửa hang. Ban nãy Bình nhanh trí nhớ lại thuật khiển người giấy mà Lương sư phụ từng nói qua, trong đó có nhắc đến những cao nhân dùng tơ nhện thiên mẫu điều khiển. Bình biết rằng những đốm lửa đỏ kia là mắt của bọn chúng. Nhện thiên mẫu da thịt cứng chắc, thân thể bị thương nặng vẫn có thể tấn công kẻ địch để liều chết. Khi nhện ẩn mình thì chúng dùng chân che kín các điểm yếu, cho nên loạt súng loạn xạ kia không ăn thua. Bình bèn hợp lính lại theo từng nhóm 5-6 tên, bắn vào cùng một điểm. Nhờ vậy mà vượt qua được bãi bội, tiến vào bên trong, cứ thế làm cỏ đám nhện thiên mẫu ấy. Con nhện chúa lúc ấy vẫn chưa xuất hiện hoàn toàn mà ẩn nấp sau tán cây. Nhận thấy đám lính của nó không ăn thua so với lựu đạn và súng, nó liền hiểu ra nên kêu lên ren rét rồi lẩn đi đâu mất. Đám nhện cũng vì vậy mà rút lui. Bình đứng trước cửa hang, thấy cánh cửa gỗ dày nặng, đạn bắn không suy xuyển, dùng sức cũng không đẩy ra được. Hắn tức tối bảo lính gài mìn nổ banh cánh cửa, vì đoán được thế nào đám người của quán cũng chạy sâu vào bên trong. Đường hầm tối ôm âm u, trong phút chốc được rọi sáng bởi ánh đèn pin. Đám lính hùng hổ bước vào hang, mặc tên nào tên nấy đằng đằng sát khí, theo kiểu gặp ma chém ma, gặp quỷ giết quỷ. Chúng hành quân im lặng và theo hàng lối vô cùng trật tự. Mặc dù cũng có tên thấy được điều kỳ lạ ở chỗ bức tượng sáp của đất thịt, nhưng Bệnh báo chúng không được quan tâm, cứ nhắm mắt mà đi về phía trước, sớm bắt được hải tang tử. Đến đoạn gặp nhiều cửa hang, bọn chúng cứ chọn mãi, rồi cứ đi sai. Đến khi được 20-30 thước thì lại gặp ngõ cụt, quay trở ra. Đến 5 lần như vậy thì mới đi đúng đường, đến được cái chỗ mép vực. Bình nhìn xuống đáy, chỉ nghe thấy gió thổi u u như chốn cũ tuyền, cho rằng bọn quán đã chọn cách đi qua vực. Vì hắn vẫn nhớ Hồng Quán có thiết bút, có thể phóng xa ra rồi thu hồi về. Khoảng cách mép vực này không ăn thua đối với loại vũ khí đó. Bình nhanh chóng cho lính bắt thang dây. Đám lính này được đào tạo vô cùng kỹ lưỡng. Chuyện đánh nhau với ma quỷ thì không biết, nhưng chuyện chăn dây bắt cậu vượt sông qua vực thì làm rất có kinh nghiệm. Và không lâu sau, cái cầu dây tạm dùng để vượt vực cũng đã được bắt qua sông. Bình cho 5-6 tên lính đi trước, dĩ nhiên là phải dí súng vào đầu chúng thì chúng mới chịu làm. Bình đi giữa rồi đến đám lính sau cùng. Không gian còn lại của thông đạo có trần cao ráo hơn, đường đi cũng rộng hơn, trông giống như đoạn bên này trở đi là có từ trước, đoạn khi nãy vừa đi là đoạn mới được đào sau này thôi. Đám lính đứng co cụm lại, Bình quát lên, thế là chúng lại lững thững tiến về phía trước. Đi chừng 20 thước, hai bên vách không còn là đất nữa mà có dấu vết của gạch ốp. Một tên bỗng kêu lên:
"Sếp ơi, có cái xác ở đây nè."
Bình chạy lên xem thì thấy không phải chỉ có một cái xác, mà cả đoạn hành lang dài 20-30 thước phía trước ngổn ngang những cái xác đang đứng dựa tượng, hai tay chắp lại trước bụng. Bình lại gần nhìn cho kỹ hơn thì thấy đó không phải là xác, mà là tượng người được làm bằng sáp. Tượng mô tả người không có ngũ quan, bàn tay không có ngón. Bình dùng súng chạm vào thì đúng là sáp thật. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám đi lên phía trước, dục đám lính tiến lên. Đám lính vừa hô rõ thì từ cuối hành lang vọng lại cái tiếng hét. Tất cả bọn chúng đều im lặng, tên nào cũng sợ, chúng quá rõ cái thứ gì vừa hét lên. Một tên lui lại mấy bước thì đụng phải cái tượng người sáp kia. Hắn quay mặt sang thì chạm ngay cái mặt tượng trơn nhẵn mà quái vô cùng. Tên lính này thấy là cái tượng thì thoáng giật mình, vừa định trấn tĩnh lại trước khi hắn kịp quay đầu đi thì cái tượng bỗng dưng mở mắt ra. Bên trong không có con người, chỉ có hai hốc mắt đen ngòm. Nó xé toạc cái miệng ra, và bên trong cũng chỉ là một khoảng màu đen tăm tối. Hai bức tượng chụp lấy tên lính, siết chặt hắn lại. Trước khi những tên khác kịp làm cái gì thì bức tượng đã tan chảy ra, chui tọt vào trong miệng tên lính đang ra sức kêu gào mọi người cứu hắn. Đến khi hắn đổ gục xuống, thì cơ thể cũng đã hóa thành một bức tượng sắt. Những tên lính còn lại chưa kịp hét lên thì hai bên vách từ đâu chui ra rất nhiều bức tượng sắt. Chúng cứ vậy ôm siết lấy đám lính. Những tiếng thét chói tai, tiếng súng, tiếng kêu gào thảm thiết hòa quyện vào nhau tạo thành một âm thanh nếu đứng tại chỗ sẽ thấy vô cùng khó chịu. Nhóm người của Hồng Quán lúc đó chỉ cảm thấy tiếng thét từ xa vọng về mà thôi, chứ không cảm nhận được hết sự tuyệt vọng đau đớn mà đám lính đang phải chịu. Năm người nhóm Hồng Quán cứ chạy tới mãi trong thông đạo. Hải Yến tuy được sửa chân nhưng không dám chạy ngay, cứ lấy theo cây gậy cũng rất là tiện. Bảo An biết rằng bây giờ đã bỏ xa đám lính của mình, cả nhóm đốt thêm đuốc, đường đi sáng rõ hơn, di chuyển gì thế cũng hết sức dễ dàng. Khắp nơi là đất cát ngổn ngang, thỉnh thoảng có vài cái cột chống bằng gỗ nguyên khối cao to để đỡ lấy phần trận. Bên trong này ẩm thấp, hôi mùi bùn đất và cả mùi sáp mỡ rất tanh như chuột chết, càng sâu vào thì càng nồng hơn. Hải Yến vốn ít tiếp xúc với những thứ này, Phúc Nguyên chịu đựng được, chỉ có Hồng Quán và Tư Lĩnh thì đã quen thuộc. Cảm giác như càng chạy sâu vào thì càng cảm thấy lạnh gáy hơn, da thịt như bị thứ gì đó vô hình liếm lấy liếm để. Chẳng gì khác mà chính là đang đi vào trong một cái hầm mộ. Mộ càng nhiều âm khí quán khí thì càng lạnh, mộ càng sâu thì càng nhiều lớp bẫy rập. Nơi này có đủ cả hai thứ đó. Hồng Quán cho rằng đúng là như vậy. Tuy nhiên đó là câu chuyện khi vào đến mộ thất bên trong. Hiện tại nhìn thì cũng nhận ra được rằng cái lối này là do người sau muốn vào mộ cho nên đào nên, chứ ban đầu không nằm trong lăng mộ. Nhưng với cảm giác lạnh lẽo đang dần mạnh hơn, Hồng Quán biết rằng mộ thất đã ở sát bên rồi. Bảo An đang chạy thì nói thấy cơ thể khó chịu, cứ muốn buồn nôn. Có lẽ linh hồn của Hải Tăng Tử chưa từng ăn thịt chuột trước đây bao giờ, cho nên sinh ra dị ứng hay chăng. Hồng Quán để ý đến từng biểu hiện của Bảo An, thấy sau ót của nó dần có những vết đen, là do gân máu nổi lên, trông như chạy dài khắp lưng vậy. Hình như Bảo An chưa phát hiện ra. Hồng Quán nhớ lại những vết đen như vậy từng xuất hiện trên người của Hải Tăng Tử lúc con bé tấn công anh và Phúc Nguyên đêm qua khi ở nhà thầy Tư. Nếu quả thật là do Hải Tăng Tử đang phản ứng với hầm mộ này, chuyện sắp xảy đến quả thật không thể lường trước được. Hồng Quán chỉ sợ Hải Tăng Tử không phải là đang phản ứng với nơi đây, mà là đang thức dậy. Bọn họ không biết chạy được bao lâu và bao xa, chỉ thấy khi chân bắt đầu mỏi, hơi thở cũng dồn dập gấp gáp hơn, thì Tư Lệnh nói:
"Thôi được rồi, chậm chậm được rồi."
Bảo An lắc đầu: "Nè, ráng lên, trước mặt có đường ra kìa." Hồng Quán nhìn về đằng trước, ánh đuốc soi được một khoảng không rộng lớn. Nơi cuối của thông đạo cũng là nơi tiếp giáp với mộ thất. Hồng Quán kêu lên:
"Nè, Bảo An, chưa hấp tấp."
Bảo An nghe vậy thì đứng khựng lại trước cái lối vào mộ thất. Có vẻ như nó cũng nhận ra nơi sắp bước vào chắc chắn là có nguy hiểm trùng trùng. Tại lối ra của thông đạo, một gian bên trong có kết cấu vô cùng kỳ lạ. Phúc Nguyên đốt thêm một cây đuốc rồi ném ra xa. Cây đuốc bay đi hình cánh cung, soi sáng được những chỗ ở bên trong, làm cho những người còn lại thấy được chút ít kết cấu của nơi này, và ai nấy cũng đều kinh ngạc. Hồng Quán thốt lên:
"Một cung điện bị lún sao?"
Lời của Hồng Quán vừa nói ra chính là miêu tả chính xác của nơi này. Trước mặt họ đang là kết cấu của một cái cung điện với rất nhiều cột lớn bằng đá hoa cương trắng ngà, cao phải đến hơn 10 thước, chống đỡ trận vòm cung, trang trí rất nhiều họa tiết phồn thực đối xứng nhau. Cung điện trống trải, có vẻ như là một tòa lâu đài riêng biệt nào đó. Cảm giác như ngày xưa ở vùng này đã có một vương quốc trụ phú, đột nhiên một ngày bị lún xuống, bùn đất tràn vào trong, rồi nó nằm im lìm ngày này qua tháng nọ. Rất lâu sau mới có một cao nhân nào đó phát hiện ra, đào rất nhiều đường hầm mong được vào bên trong. Tư Lệnh nói:
"Cái mộ kiểu gì mà hoành tráng như vậy chứ?"
Phúc Nguyên đáp:
"Trông như lăng mộ của một vị vương nào đó, đã lâu lắm rồi, khoảng vài trăm năm đó."
Hồng Quán lên tiếng:
"Mấy trăm năm sao? Có ai cảm thấy hay không? Hay là chỉ có mình tôi? Tại sao nơi này âm khí nặng tới như vậy chứ?"
Hải Yến mở to mắt ra quan sát. Không gian kỳ dĩ này lần đầu cô được chứng kiến, không khỏi thấy mông lung.
Nơi này sao lạ quá. Đúng như anh nói á, âm khí rất là nặng. Tôi thậm chí còn cảm thấy khó thở nữa nè.
Phúc Nguyên quan sát một hồi rồi cũng lên tiếng.
Dù gì á cũng chẳng còn đường đi. Có lẽ trước khi bốc cái bát hương thiên tướng thiên cung, chúng ta vô tình gặp phải đồ quý rồi. E là phải bốc cái bát này trước mà thôi.
Nè, tôi cho rằng phần trước này chỉ là mặt tiền của cung điện thôi. Nếu như quả thực nó là lăng mộ với âm khí và quán khí dày đặc như vậy, hiện tại sức lực của chúng ta không đủ chơi đâu. Ai cũng thấm mệt hết rồi, chưa kể sau lưng còn đang bị truy đuổi, làm sao rảnh rang mà bốc cái bát được chứ.
Bảo An giọng khò khè như muốn ho. Nó nói:
Rồi làm sao bây giờ, có đi dạo hay không?
Tư Lĩnh dỗ chai nó:
Nè, ngươi có thấy cái gì lạ không vậy?
Bảo An gật gù:
Có. Thứ lạ duy nhất là thực ra từ đây đi dạo bên trong cung điện kia, xung quanh có rất nhiều cái chum.
Chum để làm cái gì chứ?
Bốn người còn lại đồng thanh hỏi. Bảo An lắc đầu:
Tôi không biết rồi. Nhưng mà sao cái chum có dán một hình nhân giấy?
Chẳng lẽ dưới này là ổ của cái đám thiên mẫu kia hay sao chứ?
Phúc Nguyên đồng ý với suy nghĩ đó, cho rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, cẩn thận vẫn là hơn. Hải Yến nói nếu như có chum và người giấy, lại biết rằng đám nhện sẽ điều khiển người giấy kia, thì cứ tiến vào bên trong, chỉ cần cảnh giác gấp đôi thì sẽ không sao. Thế là Hồng Quán đi đầu, Phúc Nguyên đi cuối, ba người còn lại kẹp ở giữa. Hồng Quán biết rằng mục đích đi vào đây là để tìm đường thoát ra. Anh sẽ cố gắng tránh bốc cái bát này, thậm chí là đi sâu xuống bên dưới cung điện. Vì có một linh cảm bất an vô cùng lớn đang dâng trào trong anh. Cảm giác như bên dưới cung điện này là một ác quỷ đang say giấc ngàn năm. Khi nó tỉnh dậy thì thế gian sẽ rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Vậy là từng bước mà năm người thận trọng đi đến cung điện chìm ma quái. Xung quanh là những cái chum, bên trong có xác người bằng sáp và một hình nhân giấy khuôn mặt tươi cười ôm choàng qua cái chum. Chúng đều nhau thăm tấp, hệt như lũ người giấy đang đề phòng cái thứ trong chum sống dậy. Hồng Quán nói:
Người nào xây cái thế mã đè trên lăng, gom đủ thứ như loạn mộ, người giấy, có vẻ như muốn kiềm hãm thứ ở trong này thì phải.
Phúc Nguyên sợ vào một con người giấy, tránh đưa tay ngang miệng chum. Mặt anh thoáng căng thẳng.
Nguy rồi, đám người giấy này là người giấy hàng thật đó.
Không có nhận sao?
Phúc Nguyên gật đầu. Đúng như nỗi lo lắng trong lòng Hồng Quán, từ trong cung điện vọng ra một tiếng hét lớn và dài. Cùng lúc đó, tất cả con hình nhân giấy ôm chum đều trung lên bần bật. Những tiếng chum dở dang lên mỗi lúc một lớn hơn. Hồng Quán kêu lên:
Không ổn rồi, quay lại cái đường lúc nãy, mau lên.
Phúc Nguyên ngay lập tức quay lại, đợi Tư Lĩnh kè Hải Yến lên. Năm người kéo nhau chạy trở ra con đường vừa đi. Phúc Nguyên vừa di chuyển thì một cái chum kế bên bỗng dưng nước toát. Bên trong thò ra một cánh tay sáp bóp chặt lấy chân anh. Anh đang cúi xuống, lòng bàn tay cũng bỗng trở nên đen đặc. Hồng Quán đoán có lẽ anh đang dùng chú để diệt cái tay kia. Thì đột nhiên linh cảm thấy có điều bất an. Hồng Quán nhìn về phía đường hầm thì một cái bóng đen đang phi đến. Tay của nó có một thứ ánh sáng, hệt như cái lúc mà Phúc Nguyên dùng thiên đăng ẩn quang. Nhưng ánh sáng nhỏ, trông cũng giống như là đang tụ ở lòng bàn tay vậy. Rồi một tiếng hét vang đến:
La Hầu Bạc Sơn Sắc.
Âm khí từ đòn đánh ấy rất lớn. Phúc Nguyên ngẩng lên, không còn kịp để đỡ cái đòn đó. Hồng Quán lúc này ở phía sau Phúc Nguyên phóng tới, dùng thiết bút đập mạnh vào tai kẻ lạ mặt kia. Âm thanh vang lên như hai cái đỉnh đồng da vào nhau, áp lực làm dở mấy cái chùm gần đó. Phúc Nguyên đã kịp đánh gãy cái tay sáp, lui lại một bước để tránh né, đứng chắn trước mặt Hải Yến và Bảo An. Người vừa tung ra cái đòn đánh La Hầu Bạc Sơn chính là Lâm Tấn Hạnh. Phía sau Hạnh là tên Bệnh, tay còn đang run run cầm khẩu súng ngắn. Lâm Tấn Hạnh tung ra một đòn quy lực, bị Hồng Quán cản lại. Thiết bút là pháp bảo trấn môn,
đòn hồi nãy của Tấn Hành tuy uy lực rất mạnh, nhưng chẳng làm được gì Thiết Bút. Tuy Thiết Bút không bị cái gì, nhưng tay của Hồng Quán bị tê rần. Đòn nó tại sao lại mạnh tới như vậy thì Hồng Quán không chắc, nhưng mà nó thật đáng gồm. Tấn Hành đứng trước mặt Hồng Quán, chẳng quan tâm thứ vũ khí quán cầm là cái gì, giơ ngón tay cái lên nói:
Đây là anh Quán có đúng không? Thật vui vì được gặp anh, nhưng mà có lẽ khi khác chúng ta đối ẩm mới được. Giao con bé đằng sau cho tôi đi, rồi tôi sẽ rút đi, nhanh gọn, không ai phiền tới ai. Ai cũng vui vẻ, vậy là tốt nhất rồi.
Tư Lĩnh phun nước bọt rồi nói:
Mày là thằng nào mà bố láo vậy? Lấy người á thì bước qua xác tao đây.
Tấn Hành thở dài:
Cái này là mấy người chọn đó.
Thứ phát sáng bên trong lớp áo khoác của hắn ta một lần nữa bùng dậy. Phúc Nguyên trợn mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng.
Tứ Long hộ dân đồ, anh Quán coi chừng đó.
Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ma Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 8 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.